Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Chứng Minh, mở đầu chương trình là phần thuyết pháp. Chúng con xin cung thỉnh Đại Đức hoan hỷ ban bố cho đạo tràng chúng con một bài pháp thoại. Kính mời quý đạo hữu trang nghiêm và lắng lòng thanh tịnh nghe những lời pháp thoại của thầy. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch vị vị sư cô, kính thưa toàn thể quý thiện hữu nam nữ Phật tử, quý thân hào nhân sĩ Phật giáo, kính thưa toàn thể quý vị, trước nhất chúng tôi xin được gửi lời chào trân trọng và nồng nhiệt đối với tất cả quý vị của chùa Thanh Tịnh, anh hội trưởng cũng như các bác ở chùa, và gửi lời chào trân trọng đối với tất cả quý Phật tử ở các vùng phụ cận hoặc là xa xôi, quý vị đến đây để dự cái ngày lễ rằm hạ nguyên trên đất nước xa xôi của mình, nhớ về nguồn cội. Một lần nữa kính cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho tất cả quý Phật tử ở nơi đây thân tâm thường an lạc, bồ đề tâm tăng trưởng, chí tu học vững bền. Hôm nay đây chúng ta một chút nữa sẽ tụng một biến kinh Phổ Môn Cầu An để gói trọn cái tấm lòng của mình dâng lên chư Phật mười phương chứng minh, và nhờ cái oai lực của ngài Bồ Tát Quán Thế Âm ngàn mắt ngàn tay giúp đỡ cho đời sống của chúng ta nơi hải ngoại này, con cái của chúng ta trong gia đình và bạn bè, cũng như công việc làm ăn của mình ở nơi đất khách được vạn sự an lành và tốt đẹp. Kính thưa tất cả quý vị, hồi nãy chúng tôi có đọc hai câu thơ trong cái hành Phương Nam của Nguyễn Bính. Hai câu thơ đó rằng: quê nhà xa lắc xa lơ đó, ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay. Hai câu thơ rất ư là hay, nói về một tâm trạng của những người lư hương, những người xa quê hương, những người vì một lý do nào đó rời bỏ đất quê cha đất tổ của mình để sống ở một mảnh đất khác, sống ở một miền quê khác, sống ở những nơi mà ta đặt chân tới đó không có bà con, ta đặt chân tới đó không có anh chị em, đặt chân tới đó không có những người thân cận với mình, không có những người hàng xóm của mình. Ở nơi đó tất cả mọi thứ là khó khăn đối với những người như là Nguyễn Bính trong cái bài hành Phương Nam. Nhưng xin thưa, ở đây tất cả những người Phật tử của chúng ta còn đau khổ hơn khi mà bản thân mình đánh đổi vận mệnh của mình lên đến trên biển cả. Chúng ta đi qua và đi qua những vùng đất hoang vu lặng lẽo ở xứ người. Ở nơi đó chẳng những chúng ta không có bạn bè, chẳng những chúng ta không có anh chị em, chẳng những chúng ta không có bà con quyến thuộc, mà ở nơi đó ngay cả cái ngôn ngữ, cái tiếng nói của mình cũng lạ lẫm, phải không? Rồi chúng ta lại phải học từ chữ A, chữ B, chữ C đó, để rồi ngày hôm nay đây chúng ta gầy dựng lên được cơ sở của mình, gầy dựng lên được gia đình của mình, con cái của mình. Chúng ta gầy dựng được một mái chùa để che chở cái hồn dân tộc của chúng ta. Dạ xin thưa, không đơn giản để chúng ta có thể gầy dựng được như vậy đâu. Không đơn giản để chúng ta có được cuộc sống ngay hiện tại như vậy đâu. Đọc lại những tin tức của những người vượt biên, ngay cả lúc này đây chúng ta còn thấy ở các nước Trung Đông chiến tranh thù hận, ôm bom tự sát, hoặc là ở Ai Cập hiện bây giờ biểu tình leo thang. Tất cả những cái đó nói lên một điều rằng hạnh phúc mà con người ta đi kiếm trong cuộc đời này được đánh đổi, bị đánh đổi ngay cả bằng sinh mạng của cuộc sống của chính mình. Ngày hôm nay đây, tất cả chúng ta ở trên một đất nước đứng hàng đầu của thế giới. Đất nước này có đầy đủ tự do, có đầy đủ những hạnh phúc để phục vụ cho nhu cầu của con người. Chúng ta sống được nhà nước bảo hộ, chúng ta sống được tất cả mọi thứ phúc lợi của xã hội cho mình trên một đất nước như vậy. Nhưng mà có thỉnh thoảng chúng ta cảm giác trong đời mình rằng hiện tại mình sống không có hạnh phúc, mà hình như là chúng ta đều đã từng khóc trong cuộc đời mình, chúng ta đều đã từng than thở trong cuộc đời của mình. ngay cả trên cái đất nước này, trên cái đất nước mà bao nhiêu người hiện tại ở quê nhà của chúng ta mong muốn đặt chân đến đây để thăm viếng, để sống, để làm việc. Nhưng mà rồi ngay khi chúng ta sống trên mảnh đất này, đang sống trên mảnh đất này, đang làm việc trên mảnh đất này, đang học hành trên mảnh đất này, chúng ta vẫn cảm thấy là hình như nó không được tội nguyện, hình như là nó không có cái gì là tội nguyện đối với tất cả cái gì mà mình mong muốn. Cái gì mà mình mong muốn đó đôi khi nó đến xong rồi nó lại ra đi. Niềm hạnh phúc của chúng ta có đó, mình đồng ý là mình đã có đó. Lúc trước khi chúng ta qua đây, chúng ta mong muốn có được một căn nhà, chúng ta mong muốn có được việc làm, chúng ta mong muốn có được một chút ít tiếng Anh để đủ để mình có thể trang trải trong công việc của mình, đủ để mình giao tiếp với xã hội, đủ để mình có thể sống trong một xã hội. Và ngày hôm nay chúng ta đã có những cái mà mình mong muốn trước kia, nhưng mà rồi ngoảnh lại mà xem chúng ta có thật sự là hạnh phúc khi mình đang sống ở nơi này hay chưa. Dạ xin thưa, trong cuộc đời của chúng ta đây, cái gì rồi nó cũng đi qua trong cuộc đời của mình, không có gì ở lại hết. Như là có một câu chuyện kể rằng có một vị tiên nhân đến thăm một bậc đại vương. Khi đến thăm thì vị tiên nhân này có nói với bậc đại vương là tôi có một cái bảo bối muốn trao cho bậc đại vương. Thì cái vị tiên nhân này mới lấy trong chéo áo của mình ra một lá bùa và đưa cho vị quân vương, mới nói rằng ngài hãy giữ cái lá bùa này, khi nào mà lâm vào cái tình trạng bi đát thập tử nhất sinh thì ngài hãy lấy cái lá bùa này ra mà xem, thì có thể cứu giúp ngài vượt qua khỏi cái cảnh ngộ mà ngài đang gặp phải. Vị quân vương này quý cái lá bùa lắm và cất theo bên mình. Thì trong một lần cái vị quân vương này đánh trận và chẳng may là bị thua trận, bị quân lính truy sát. Thì khi đứng trước cái bờ vực, một bên là bờ vực và một bên là người kẻ thù truy sát ở sau lưng, thì vị quân vương này mới nhớ lại cái lời căn dặn của vị tiên nhân năm xưa, mới lấy ra cái lá bùa để xem. Thì trên lá bùa đó chỉ ghi vỏn vẹn có một câu là cái này rồi cũng sẽ qua đi. Khi cái vị quân vương này đọc được câu đó và trong cái tình trạng đối trước cái chết trông thấy như vậy, thì vị này mới lấy hết can đảm của mình, dốc hết sức lực của mình lúc này để cố gắng vượt qua. Và quả như y như rằng vị quân vương này đã vượt qua cái thập tử nhất sinh đó. Sau khi vượt qua được cái chết trông thấy đó rồi, vị quân vương này gầy dựng lại được quốc vương của mình, gầy dựng lại được triều chính của mình. Và khi ngồi trên ngai cao, quần thần phủ phục ở bên dưới, vị quân vương này mới nhớ lại cái lời dặn của vị tiên nhân năm xưa là cái này rồi cũng sẽ qua đi. Thì ngay khi ngồi trên cái tòa cao đó, bao nhiêu quần thần phủ phục đó, bao nhiêu cái đang trông ngóng ở nhà vua đó, và tất cả quyền hành, tất cả những giàu có mà nhà vua đang có đó, nhà vua nghĩ rằng rồi nó cũng sẽ qua đi, không có gì ở lại trong cuộc đời của mình cả. Thế là vị vua sống một cách an nhàn, sống một cách tự tại, và làm cho tất cả thần dân trong nước của mình cũng sống an lành và tự tại. Dạ xin thưa với tất cả quý Phật tử, trong cuộc đời của chúng ta cũng y như rằng, cũng y như vậy đó. Cái gì rồi cũng sẽ qua đi, không bao giờ có cái gì còn ở lại. Tất cả những vị hào khí hào hùng năm xưa như Tần Thủy Hoàng phải không, thống lĩnh biết bao nhiêu là chư hầu, thế rồi có cái gì để lại đâu, hay là cũng vẫn âm thầm ra đi. Như Đức Phật của chúng ta 80 năm trụ thế với cuộc đời, ngài đi bộ khắp các lưu vực của sông Hằng để rồi giáo huấn với tất cả những người mà ngài gặp, để đạt được cái giá trị giác ngộ và giải thoát thực chứng ngay trong cuộc đời. Rồi ngài cũng xả bỏ báo thân để trở về với cát bụi, trở về với cỏ cây hoa lá ngày nào. Và xin thưa cũng như vậy đó, ngài Alexander Đại Đế có một câu chuyện huyền thoại về vị vua này rằng, trước khi ông chết, ông mới kêu hết tất cả quần thần của ông lại và nói ba điều như thế này. Điều thứ nhất á, là sau khi ta chết đi rồi, tất cả những vị y vương giỏi nhất ở trong đất nước này phải đến khiêng quan tài của ta. Thứ hai là cái quan tài kia phải được đục thủng hai cái lỗ hai bên để thò hai cái tay của ta ra ngoài. Điều thứ ba là tất cả vàng bạc châu báu mà ta có đều phải rải ra trên đường khiêng kiệu, khiêng cái quan tài của ta đi. Thì tất cả những vị quần thần mới nói tại sao mà nhà vua lại làm một điều mà tất cả những bậc tiên vương trước đây chưa bao giờ làm. Thì Alexander Đại Đế mới bảo là dẫu cho trong cuộc đời này chúng ta có giỏi cách bao nhiêu, chúng ta có thể trị lành được tất cả những cái thân bệnh của cuộc đời, cơ thể của chúng ta, nhưng khi đối diện với cái chết thì tất cả những vị bác sĩ nổi tiếng, những vị chuyên trị bệnh với cái thân bệnh này cũng đều bó tay trước cái chết. Cái điều thứ hai là khi ta sinh ra trong cuộc đời này với hai bàn tay trắng thì khi ta chết đi cũng hai bàn tay trắng mà ra đi, không mang theo gì cả. Điều thứ ba, vàng bạc của báu nơi nhân gian này là những thứ mà quý báu, con người ta cất công đi tìm, con người ta dành nhau để có được, con người ta lặn lội để 8 giờ mỗi ngày, 40 tiếng mỗi tuần để đi tìm cái vàng, cái bạc, cái châu báu đó để gầy dựng lên đời sống của mình. Nhưng mà khi chúng ta chết đi rồi thì vàng bạc của báu của nhân gian lại để lại với nhân gian. Chính vì vậy, xin thưa với tất cả quý vị, Đạo Phật dạy mình là không làm các việc ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Không có gì căn bản hơn, không có gì tốt đẹp hơn nếu như tất cả mọi người chúng ta sống ở nơi này, sống ở đây, sống thật tâm, sống nhiệt tâm, sống căn bản với bản thân của mình rằng không làm các điều ác, làm các việc lành. Thế nào là việc ác, thế nào là việc lành? Khi tâm của mình không tham, không sân, không si, phải không? Và mình không thích điều đó thì đừng làm điều đó cho người khác. Mình muốn điều gì thì mình cũng cầu mong cho người khác được điều mà mình mong muốn. Không ức hiếp những kẻ cô thế, không nịnh bợ những người có quyền uy, có chức trọng. Những điều như thế chúng tôi thiết nghĩ rằng trong cuộc sống này, trong cuộc đời này chúng ta làm được. Và xin thưa với tất cả quý vị rằng Phật dạy mình tự thắp đuốc lên mà đi. Trong cuộc đời của mình, mình tự làm việc gì đó thì tự mình gánh chịu, không ai chịu thế, chịu thay cho mình cả. Chúng ta sau khi xả bỏ cái báu thân này, khi chúng ta nhắm mắt lìa đời rồi thì chúng ta sẽ theo cái nghiệp lành hoặc nghiệp dữ của mình mà tái sinh tiếp tục cái đời sống. Đức Phật dạy rằng đời sống của chúng ta đây không phải chỉ có một đời này là hết, mà đời sống của chúng ta đây như thể là một cái mắt xích trong muôn ngàn cái mắt xích của cuộc sống. Chúng ta đã có những đời sống trước cái đời sống này, và rồi chúng ta sẽ có những đời sống sau của đời sống hiện tại đây. Và để có thể biết được đời sống trước của mình như thế nào thì hãy coi cái đời sống hiện tại của chúng ta sống ra sao. Và muốn xem, muốn biết cái đời sống sau này của kiếp sống mình như thế nào thì hãy xem bây giờ mình đã gieo gì cho cuộc sống mai sau. Bồ Tát thì sợ nhân, phải không? Chúng sanh thì sợ quả. Khi mà chúng ta đưa tới một cái hoàn cảnh nào, đưa tới một kết quả gì đó thì chúng ta mới than trời trách đất. Nhưng chúng ta không có xét xem là mình đã làm gì mà nhận lãnh kết quả hôm nay. Có những hạt giống gieo 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng là có kết quả liền. Nhưng có hạt giống chúng ta phải gieo 1 năm, 2 năm, 3 năm mới có kết quả. Thì cũng như vậy đó. Có những người nói chứ sao mà con cứ làm tốt hoài vậy mà con cứ nhận toàn là kết quả xấu không à? Dạ xin thưa không phải đâu. Giả sử bá thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời quả báo hoàn tự thọ. Giả sử như trăm ngàn vạn kiếp mà chúng ta làm một cái gì đó thì cái kết quả đó nó sẽ không có mất đi, mà nó đợi có nhân duyên thuận lợi thì cái kết quả đó nó sẽ liền đến với bản thân mình. Chạy trời không có khỏi nắng đâu. Thì ngày hôm nay đây chúng ta kỷ niệm rằm hạ nguyên, Rằm Hạ Nguyên ở nơi quê nhà của chúng mình, đó là những cái ngày mà chúng ta đã thu hoạch xong mùa màng thóc lúa, những ngày mà chúng ta có thể đi rảo, đi chơi, đi hành hương, để rồi đến chùa lễ Phật cầu cho gia đình của mình, cầu cho bạn bè của mình, cầu cho gia đình của mình, cầu cho mọi người xung quanh mình được cơm no, được áo ấm. Ngày hôm nay đây, sống ở nơi này, chúng ta không có phải lo là cơm ngày ba bữa nữa. Quý vị nào ngồi ở đây mà lo cơm ngày ba bữa không? Lo bữa sáng rồi lại lo bữa trưa không? Rồi lo bữa trưa xong lại lo bữa chiều không? Chắc là không đâu, phải không? Không có ai lo cơm ngày ba bữa nữa, mà chúng ta lo cái khác. Chúng ta lo cái nhà buy off chưa? Nhưng mà rồi buy off cái nhà rồi thì chúng ta lại hình như nhắm nhé tới một cái nhà nào đó to hơn, bự hơn. Khi đã buy off cái chiếc xe của mình rồi, chúng ta nghĩ, ồ cái chiếc xe này Toyota đời 2000, bây giờ nó cũng tệ rồi, bây giờ nhắm cái chiếc xe đời 2012. Nhưng mà phải là high risk. Tất cả cái đời sống của chúng ta là như vậy đó. Đi từ cái sở thích rất ư là nhỏ, sau đó chúng ta lại tiếp tục mơ ước và đạt được cái kết quả to hơn, mong muốn có được một cái kết quả to hơn. Rồi chúng ta cứ chạy theo hoài, đuổi theo hoài. Chúng ta luôn luôn đi bắt theo cái bóng của mình mà chúng ta cực khổ hồi nào không hay. Hồi nhỏ mình dành với đứa bạn của mình cây kẹo, mà mình sẵn sàng đánh lộn với nó để giành cái kẹo đó nghe, chứ không ít đâu. Lớn lên tí nữa, mình giành với bạn mình đôi dép, thấy nó có đôi dép đẹp, thấy nó có đôi giày đẹp, là mình lại về nói với mẹ, nói với ba, mua cho mình đôi dép, mua cho mình đôi giày đẹp như nó, phải không? Lớn lên tí xíu nữa, biết yêu, biết thương, chúng ta thấy đứa bạn của mình có người yêu, là mình lại lập tức cũng đi tìm một người yêu như nó. Lớn lên một tí nữa, chúng ta có gia đình, chúng ta có con cái, chúng ta lại còm lem con của mình với con nhà hàng xóm. Sao con của anh sao mà nó ngoan quá, nó hiền quá, nó học giỏi quá, sao mà con của tôi sao mà nó dở quá, nó không nghe lời gì hết trơn á trời à. Cứ thế và cứ thế. Xong rồi tới cái tuổi về chiều, chúng ta cũng lại còm lem nữa. Con của bà nó ở nhà nó chăm sóc được, nhưng mà con của tôi thì nó đi làm xa, nó phải bỏ tôi vô nursing home, buồn, tủi, vân vân và vân vân. Dạ xin thưa, cuộc sống của mình, cuộc sống của chúng ta đây, là những chuỗi ngày mà chúng ta đeo đuổi hết cái ham muốn này tới cái ham muốn khác. Đức Phật dạy mình á, là thiểu dục tri túc, tức là ít muốn và biết đủ. Trong cuộc đời này, nếu như chúng ta ít ham muốn và chúng ta biết đủ thì chúng ta sẽ sống rất an nhàn và hạnh phúc. Sở dĩ mà chúng ta không hạnh phúc là vì chúng ta ham muốn nhiều và không biết đủ. Quý vị lưu ý đi, thật sự rất ư là đúng. Khi mà một lúc nào đó chúng ta ham muốn ít lại và chúng ta biết đủ thì lúc đó đời sống của mình sẽ rất ư là nhẹ nhàng. Chúng ta có đầy đủ hết trơn rồi, trong nhà của ta tivi, tủ lạnh, computer, quần áo đầy đủ, giày dép đầy đủ, áo ấm cũng đầy đủ. Nhưng mà cứ mỗi lần tới Black Friday là chúng ta lại đi xếp hàng, lại đi mua sắm. 70% off, 80% off là chúng ta lập tức đổ tiền vào, mà không biết là mình mua cái đó để làm gì. Đôi khi chúng ta mua mà chúng ta không sử dụng tới, chúng ta không sử dụng tới. Có những đôi giày, có những cái quần, có những cái áo chúng ta cứ để hoài trong tủ, nhưng mà rồi chúng ta cứ vẫn mua về và để đó, phải không? Rồi chúng ta lại than là mình đi làm mình không đủ tiền, mình không đủ để trang trải, vân vân và vân vân. Đủ mọi thứ chuyện hết, nhưng chỉ có ai làm cho mình khổ đâu? Bản thân mình thôi. Chỉ có con người của mình mới có thể làm cho mình khổ và vui thôi. Nhưng xin thưa với tất cả quý vị là tiền tài của mình, người ta có thể vào, người ta đập tủ, người ta lấy, người ta ăn cắp của mình được. Nhưng mà niềm vui với nỗi buồn là chính bản thân ta, chỉ có bản thân mình mới có thể lấy đi cái nỗi buồn hoặc niềm vui của mình mà thôi, không ai lấy hết. Nếu như cái người nào đó muốn mình buồn là chỉ cần chọc mình một cái là mình buồn rồi. Nói tại sao mà dạo này mày mập quá vậy? Là chúng ta về soi gương, nhịn ăn, đi tập thể dục, đi chạy bộ, Nhưng mà rồi ai đó khen: trời ơi sao dạo này mày ăn cái gì mà mày đẹp dữ vậy, đáng lẽ cái tuổi của mày là nó nhìn nó cũng kỳ cục lắm mà sao hôm nay thấy mày xinh hơn á, thấy mày đẹp hơn á. Là chúng ta lại về mỉm cười trong gương. Ai làm cho mình vui và ai làm cho mình buồn vậy? Dạ xin thưa, chính bản thân mình. Trong cuộc sống này cũng như vậy đó. Ngày hôm nay đây quý vị đến chùa lễ Phật để cầu kinh, cầu nguyện cho bản thân mình, cầu nguyện cho gia đình mình, cầu nguyện cho bạn bè mình, những người chung sở của mình được hưởng sự an lành trong cuộc đời này. Và chúng ta cũng nguyện cho chính bản thân mình đây, chính bản thân của mình sống được an lành và hạnh phúc. Xin thưa là chúng ta sống không phải là đơn độc trong cuộc đời này, chúng ta sống là cần sự có mặt của nhau. Quý vị nhớ nha. Chúng ta sống trong cuộc đời này không phải là bản thân mình có thể sống được, mà chúng ta cần mọi người cùng sống trong cuộc đời này. Cho nên có ai đó mà nói với mày, cái mặt của mày là chỉ sống với dế thôi, có nghĩa là chơi với dế thôi, là nghĩa người đó hết chơi rồi, đã hết xài được rồi đó. Trong cuộc đời này chúng ta sống cần sự có mặt của nhau. Tại sao vậy? Dạ xin thưa, quần áo của mình không có tự mình làm ra được, mà mình phải nhờ người khác làm cho mình. Đôi dép mình mang ai đó cũng đã làm cho mình, chiếc xe của mình chạy ai đó cũng đã làm cho mình, cái kính mình đeo ai đó cũng làm cho mình, cái đồng hồ mình đeo ai đó cũng làm cho mình. Ngay cả khi xà phòng mình gội đầu mỗi ngày ai đó cũng làm cho mình, nước hoa mà mình xức trên người ai đó cũng làm cho mình, cái cây son môi làm cho môi mình đẹp hơn, hồng hơn, tươi hơn ai đó cũng đã làm cho mình. Hình như trên đầu tới cuối ai đó cũng đã làm hết tất cả mọi thứ cho mình. Ngay cả khi cái thân 5-70 kg đây, dạ xin thưa, cỏ cây hoa lá ngoài kia nó chết để cho mình được ăn vào, để mình trưởng dưỡng, để mình sống, mình lớn lên. Con heo, con gà, con tôm, con cá nó phải chết đi để mình ăn nó vào mà mình có được cái thân thể như ngày hôm nay. Có nghĩa là cơ thể của chúng ta đây, thân phận của chúng ta đây và đời sống của chúng ta đây là sự cống hiến của tất cả mọi người xung quanh, mọi vật xung quanh, ngay cả cây cỏ, ngay cả những loài súc vật, ngay cả không khí ngoài kia, ngay cả trái đất này, ngay cả bầu trời kia, vân vân và vân vân, tất cả đều cần sự có mặt của nhau trong cuộc đời này chúng ta mới tồn tại. Cho nên Phật dạy là thế nào? Có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này cũng không. Quý vị thấy không? Cho nên đừng có bao giờ trù cho ai đó chết nha. Không cần trù người ta cũng chết nữa. Không ai mà sống đời đâu, không ai lột da sống đời ở trên á. Mà khi mà mình cầu mong như vậy đó, nó ác khẩu lắm, nó ác ý lắm, mà nó gieo trong tiềm thức của mình một cái nghiệp ác mà mình không có hay biết. Thay vì mình cầu muốn cho người ta một cái ác ý như vậy, mình cầu muốn cho người ta hạnh phúc đi, để người ta hưởng trọn cái kiếp sống mà con người ta đang sống, để người ta sống trọn cái cuộc đời mà người ta đang sống. Rồi cuộc đời này xin thưa là chúng ta không kịp từ giã nhau cũng sẽ đi qua cuộc đời khác. Cứ hãy sống trọn vẹn với cuộc đời này, sống an lành trong cuộc đời này, và cầu nguyện cho tất cả mọi người trong nhân sinh của chúng ta sống một cuộc sống an lành. Đó là điều chân thật và thiết yếu nhất khi quý vị đến chùa để làm lễ hạ nguyên trong những tháng ngày hôm nay. Chúng tôi cầu nguyện một lần nữa, mời phương chư Phật gia hộ cho tất cả quý Phật tử ở nơi đây, cũng như gia quyến của tất cả quý vị, bạn bè quý vị hưởng trọn lễ rằm hạ nguyên, cũng như hưởng trọn những tháng ngày còn lại của cuộc đời của mình đó an lành, hạnh phúc trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Và nhất là tâm Bồ Đề luôn tăng trưởng, đừng có bao giờ để tâm của Bồ Đề của mình nó bị co lại, nó bị teo lại, rồi một ngày nào đó nó mất luôn cả cái tâm Bồ Đề của mình thì uổng phí cuộc đời của mình lắm nha. Và Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi Đại Đức đã hoan hỷ ban cho đạo tràng chúng con một bài pháp vô cùng quý giá. Thời gian nói pháp có hạn, nhưng chừng đó cũng đủ để thầy trao cho chúng con những đạo tình, những lời bảo ban vô giá. Hôm nay thời tiết đã chuyển sang cuối thu, ngoài trời gió rất là se se lạnh, nhưng sau khi nghe pháp của thầy, chúng con cảm thấy ấm áp hơn, tin tưởng vững vàng hơn về giáo pháp nhiệm màu của chư Phật. Tối hành trang tu học chúng con ngày được vun bồi. Chúng con đây lại một lần nữa có phước duyên lớn được quý chư tôn đức hiểu biết viên thâm bồi đắp cho. Thay mặt toàn thể quý Phật tử đạo tràng hôm nay, chúng con xin thâm tạ ơn sâu và xin nguyện y giáo phụng hành. Nam mô A Di Đà Phật.